Đồng Bạc Để Nái phần thứ 10, phần cuối cùng. Mợ Mười ở nhà với cô Út, chỉ hai mẹ con mà phải lo cán đáng đủ chuyện. Hai chàng rể rủ nhau về chơi một lúc, vậy mà con rể con ràng, thằng Thanh thằng Tủ đều kéo nhau đi ra ngoài sân banh hết ráo. Xong trận banh, xách đít về ăn ba hột rồi lại giọt đi coi hát đình, chớ có nhờ cậy cái gì được đâu. Mợ bảo cô Út, con đi ra xúc lúa như như cặp dịch ta cho mát. Màu dịch mới bận áo lá ăn thịt còn hôi lông mà đãi khách gì được má. Hì hì, khách cái gì, anh rể của mày chứ ai. Nếu sợ dịch hôi lông thì bắt gà, nhưng gà khó bắt làm sao con làm kham cho được. Để con ra rải lúa nhử rồi lấy bộ chụp thử coi. Nếu không được con ra sân banh kêu thằng Thành thằng Tụ về đây. Cô Út đi ra sau bưng mò lúa rải đầy sân, gà dịch xúm lại đen nghịch, nhưng cô không chụp được chữ nào. Đám gà tản ra rồi lại bu vào, con bẫy dịch thì hần dỗi bỏ đi luôn, chúng lội qua ao cá nuôi leo lên bờ đi thẳng. Cô Út nhìn theo mút mắt, trong bụng tức tối nhưng không làm gì được. Bỗng từ trong bụi tre một con dịch xiêm mái lủi ra, lạch bạch đi lại mé mương, theo sau là một bầy dịch con, rồi cuối cùng là ông đại tướng Cổ Ét Cọt. Cô Út quăng mò lúa tất tả chạy vào nhà kêu bay bãi. Má ơi má, bắt được gà dịch gì không con? Má ra đây coi nè. Nhìn vẻ mặt con gái, Mợ Mười hỏi, cái gì dữ vậy con? Cô Út lôi tay Mợ Mười ra sân sau và trỏ xuống ao cá nuôi. Con dịch mẹ và bầy con đã quay quần với nhau giữa ao trong lúc chàng cồ mới vừa hạ thủy. Mợ Mười kêu lên, mẹ ơi, con dịch cồ ở đâu vậy hả Út? Cô Út đáp, con đâu có biết, con dòm theo bầy dịch ta thì thấy từ trong bụi che gai, con dịch mẹ dẫn bầy dịch con ra đi, gọi cái đó là con cụ đó. Mợ Mười cứ dậm chân chắc lưỡi, ý thiệt là tội nghiệp biết bao nhiêu, nó bị đuổi bắt, bị bắn đuôi một con mắt rồi bị cắt cổ để lấy mật, vậy mà nó không chết, vậy mà không có bỏ chủ, vẫn cứ trở về. Coi kìa, đám dịch con, không biết mẹ lót ổ ở đâu mà ấp nở ra một bầy như vậy. Mợ Mười đứng nhích lại mé ao để nhìn con cồ cho kỹ. Coi kìa Út, cần cổ nó hơi nỉển quăng bên đó. Đó là do cái vết dao của ba mày cắt. Ê trời đất ơi, phải đứt cuốn họng thì nó đâu còn sống. Thôi, kỳ này á là tao không cho ba mày lấy mật của nó nữa đâu. Tao sẽ đem cho thằng đằng xóm họ mượn luôn. Ông đại tướng Cồ dường như bình thản trước cái sân khấu từng diễn ra bi kịch đời mình nên cứ thả rề dưới nước. Còn đám vịt con thì mới nở, đâu biết chuyện ngày hôm kia. Chú cứ ríu rít bu quanh ông cụ, nhiều chú leo cả lên lưng bố như những chiếc phi cơ trên mình mẫu hạm. Con người thật tàn nhẫn, khi cần hy sinh bạn bè hoặc người thân cho quyền lợi của mình thì không ngần ngại làm những việc bất nhân thất đức với danh nghĩa nhân đạo. Loại thú thì không có trí khôn, nhưng chúng không làm điều bất nghĩa. Trong lúc Mợ Mười và cô Út bàn tán về chú vịt cụ, thì ở ngoài sân banh, hai đội Lộ Tổng và Rạch Bần đang quần nhau. Từ trận ấu đả với nhau hồi mùa khô năm ngoái, hai đội đã không còn tranh hùng với nhau nữa. Ông chủ hội Rạch Bần lầm tưởng cầu thủ nhà đã trọng thương Trung Phong Lợi nên bồi thường tiền thang thuốc một cách đầy đủ. Nhờ đó, cái bánh chè bị lỗi của Lợi cũng lành mau và tình thân thiện của hai đội cũng được nối lại. Và bây giờ hai bên lại thân ái với bắt tay, tài bắt mặt mừng tranh bóng với nhau trên sân mở màn cho mùa khô năm nay vẫn với dàn cầu thủ đã từng quen chặt dò nhau chí chết. Đặc biệt trong trận hôm nay, đội Lộ Tổng có hai cầu thủ mới bổ sung bất ngờ, đó là hai chàng rể quý của ông chủ hội, chồng của cô Rỡ và chồng của cô Ràng. Hai chàng ở trên tỉnh vào sân thì nổi bật chẳng khác hai con vịt ta giữa bầy vịt hăng. Khán giả đều tin rằng đội Lộ Tổng sẽ càng quét đội Rạch Bần và sẽ thắng dễ dàng. Như những tay chơi gà nội thường nói, xuồng cửa tức là cửa mình đâm lại cửa mình. Chồng cô Giang bị xeo lỗ chân trâu, tréo do, phải nghỉ chơi ở hiệp đầu. Sang hiệp thứ nhì, chồng cô Dở vốn là thân chân dày trên tỉnh, quen tung quanh trên sân cỏ, cắt phẳng như nhung, xuống đây đá chân không, lại gặp mặt sân đầy gốc rạ bén và lỗ nẻ, nên chỉ ráng đá được một hồi rồi cũng tự phọt phe làm trọng tài, chứ không có đá nổi nữa. Như vậy là cái hy vọng của khán giả cũng bắt đầu tắt lụi theo sự rời sân cỏ của cặp cầu thủ trứ danh. Mãn giờ, hai bên hòa nhau, mỗi bên đều lãnh cây gậy của đối phương tặng. Năm nay giờ giải lao không có nước chanh đường tán, cũng không có dừa nạo, vì cả cô Sở lẫn cô Giang bây giờ không còn gánh nước chặt dừa đã những anh trai làng mộc mạc như xưa. Các cô bây giờ đã ăn trắng mặt trơn, từ tỉnh thành về thăm thôn quê, chứ không còn là gái quê nữa. Hai cô ra sân lần này với tư cách khán giả, mà khán giả đặc biệt. Nếu có xếp hạng thì hai cô phải được mời ngồi ghế thứ nhất, chứ không phải đứng lúm xúm trong cái đám khách nhếch nhác kia. Các cầu thủ của đội Lộ Tổng hôm nay đã bừng tỉnh thấy giấc mơ của mình đã tan biến, dù đó là giấc mơ giả hay thật. Có lẽ vì thế mà đội Lộ Tổng năm nay sút kém, còn đội Rạch Bần thì có mồi lên chân, vì ông chủ hội Rạch Bần không có nàng công chúa ném tú cầu, họ đá banh là để vui chơi chứ chỉ với mục đích là thắng đối phương, ngoài ra không có nấc thang mây nào trước mắt. Cô Giàng âu yếm hỏi chồng, à, anh có đào không? À, không sao đâu em. Cô Giàng lấy hộp cù la ra bôi lên trên cổ chân của chồng. Trời, cù la hiểu con cọp bay ở thôn quê người ta dùng để bắt gió trị nhức đầu cảm mạo, chớ có ai phí phạm như vậy đâu. Bôi hết cù la, cô ném cái hộp không. Đám trẻ nhỏ chạy tranh nhau lượm, rồi cô kề vai cho Lan Quân dựa đi về nhà giữa những cặp mắt ngạc nhiên của đám cầu thủ lẫn khán giả. Còn cô Dở thì đi sánh đôi với chồng, vừa đi vừa rủ rỉ, vừa cười khúc khích. Cô bảo, lần sau á em không cho anh đi đá nữa đâu, cẳng chân như vậy á trầy hết rồi kìa. Đám cầu thủ đi giăng xà ra hai cặp quyên ương. Trong sân banh, họ là bồ bịch sanh tử có nhau, thắng cùng thắng, bại cùng bại. Nhưng ở ngoài sân, mỗi người một hướng, nếu không là địch thủ. Cô Út năm nay đã trổ mã, dung nhan không thua gì hai chị. Nhưng cô không phải là mảnh nam châm thu hút đám cầu thủ như hai chị trước đây nữa. Hai cặp vợ chồng cô Sở và cô Giang dắt nhau về nhà thì bữa cơm đã dọn sẵn. Mợ Mười nói ngay với chồng, con vịt trống cổ còn sống ông ơi. À, bà nói con vịt trống cổ nào? Con cổ mình đòi mổ mật đó. Cậu Mười ngạc nhiên, ý làm sao mà nó sống nổi chứ? Vậy mà nó sống đó. Mợ Mười bảo cậu Mười ra sân sau. Con vịt trống cổ đang rỉa lúa trong mo, chung quanh nó mấy con vịt xiêm lộng lẫy. Mợ Mười bảo, ông đừng có lại gần, sợ nó chạy mất đó. Ủa, sao lạ vậy cả? Tôi nhớ thằng Thành thằng Tủ đè chân đè cánh cho tôi cắt cổ nó mà. Con vịt dường như nghe thấy tiếng của chủ đang rỉa lúa, bỗng nhiên ngoách ngang, cậu Mười trỏ tay. Ý, vết xẻo còn kìa. Từ dài tôi không để cho ông lấy mật của nó làm thuốc nữa đâu. Ông xem kìa, bầy vịt con dưới ao đó. Ở đâu vậy? Con của nó chứ ở đâu, con mẹ nó ấp trong bụi tre mới nở đó. Cậu Mười xích xoa. Ê, tôi thiệt không có ngờ à, nó đi biệt tích cả năm nay, bây giờ lại trở về. Tiếng tù và vang vọng trên sông, làm lão Tư Tòng não lòng. Từ ngày thằng Tuổi đi, lão vẫn âm thầm sống với cái nghề bịch trống. Mỗi lần bịch xong một chiếc, lão lại đem ra đánh vài hồi như đập tan nỗi sầu cô độc. Đàn quạ càng ngày càng đông, ở đây chúng được nhiều bữa cỗ bất ngờ, những mảnh da trâu vụn của lão già vứt vương vãi ở ngoài sân. Bóng đàn quạ đang đậu ở ngọn dừa vỗ cánh bay đi, lão già quay lại thì thấy một người lạ lạ, quen quen, bước vào từ phía sân sau. Lão chưa nhận ra thì người kia đã chạy vọt vào nhà và kêu lên, bà! Ê, mày đó hả Tuổi? Dạ. Lão già buông chiếc búa đông đinh đứng dậy sững sờ trước mặt đứa con. Lão nghẹn ngào không nói ra lời, chỉ nhìn trông nó vẫn như xưa mà hơi khác khác, đen và gầy hơn thì phải. Tụi bập bẹ ngồi buông một câu gần như vô nghĩa. Ba làm gì đó vậy ba?
Thì cũng vậy chứ, có làm cái gì khác đâu con.
bữa nay là ngày giỗ má con.
Ờ phải, mày còn nhớ à?
Nhưng năm nay nhuận á, mai mới đúng ngày. Tụi đem trà rượu đặt trên bàn thờ rồi rút trong ốp nhang một cây đốt cắm lên lư hương. Bàn thờ trông điêu tàn quá, không có lễ vật gì cả, bụi đám đầy. Lão già không nói thêm câu nào, chỉ nhìn con.
Tao à, đâu có cần tiền của mày, tao chỉ cần mày thôi con à. Người ta thì nhất của nhị con, còn tao á thì nhất con nhị của.
Thằng tụi đi nấu nước châm trà, rồi rót cúng, nhìn giọt trà chảy, nước mắt ông cũng chảy theo tuôn. Ông thầm nghĩ,
dữ à, hay á, mười mấy tuổi đầu tao mới thấy mày rót nước cúng má mày đó.
Tụi chỉ rót nước cúng thôi chứ không có vái, nó không biết vái điều gì. Đột nhiên nó nói,
con còn đồng bạc đây ba ạ.
À, đồng bạc gì?
Đồng bạc của má con đó.
Đồng bạc. Con à, không có xài hả?
Đồng bạc để nái mà ba.
Tụi lần lấy áo mằng mằng rút ra một chiếc sâu kèn rồi từ từ mở ra đưa cho ông già. Lão Tòng đưa hai bàn tay ra hứng lấy như hứng mớ gạo. Hai tay chê cứng để cục than lên cũng không biết nóng. Nhưng lão nghe sức ấm của tờ giấy bạc được sưởi bằng hơi ấm của thằng con. Nước mắt lão lại tuôn ròng.
Sao à, con không xài con?
Lão già hỏi lại lần nữa.
Con cất nó trong mình như đeo bùa linh. Mà con xài á. Mà con làm ra tiền đồ khá cũng khá đó ba ơi.
Lão già quay ra bắt con gà, luộc xé phai cúng má nó khấn vái lầm rầm.
Bữa nay á, thằng con về nè bà.
Rồi lão nghẹn ngang không nói được nữa. Hai cha con ngồi trên ván ăn cơm chung mâm, một việc chưa từng xảy ra bao giờ. Vừa ăn tụi kể chuyện mình đi những đâu, làm những gì, chỉ trừ cái vụ bị bỏ tù quan. Tụi nói,
xích chút nữa lính Mã Tà lục lưng con lấy đồng bạc rồi ba à.
À sao vậy?
Con đang đi ngoài đường á.
Rồi tụi bắt sang chuyện đi gặt mướn.
Ủa, mày có đi tới Cà Mau rạch giá sao?
Con còn biết đi cả hai tháng kìa, đi lên Châu Đốc Long Xuyên nữa.
Ê trời, đi làm gì trên miệt đó?
Con có nghe người quen dẫn lên đó học nghề làm nồi đó.
Nồi à, bán được nhiều tiền lắm ba ơi.
Ở tại lò chỉ có 5 xu một cái nồi, ba đem xuống tới chợ tỉnh của mình giá 2 cắt lận đó ba. Tiền công gặt mướn con xài hết, nhưng nhờ đi 2 chuyến nồi với người bạn mà chưa được mớ nhắm nên con mới về thăm ba đây. Nếu không có tiền con còn đi gặt mướn hoài.
Mày đi buôn nồi à?
Ghe nồi của con từ Châu Đốc xuống tới chợ mình bán sỉ cho vừa xong, trở lên chở liền 2 chuyến nữa, chuyến nào cũng đi tới nơi về tới chốn.
Ông già kêu lên,
ê mày gan quá, chứ tao không có dám. Chở món gì chứ chở nồi rủi đụng người ta hoặc người ta đụng mình thì bể ngấu hết.
Ông Tư Tòng bữa nay làm hết một sỉ trắng, ông cảm thấy vui vẻ phấn chấn lạ thường. Điều ông làm vui là con ông còn nhớ cái bàn thờ, nhớ ngày kỵ cơm của mẹ nó mà về. Đứa con trai chưa quên ông. Cơm nước xong, tụi định thả ra lẩu hứng gió. Ngọn gió không tìm thấy ở nơi nào khác. Nhưng bỗng tụi thấy một con trâu già, cặp sừng trẹt, ba sườn lỗ ra như đường cây, nằm thở dốc bên gốc dừa ở mé mương. Tụi quay vào nhà hỏi,
ý trâu của ai vậy ba?
Của mình chứ của ai con, bộ mày nói tao mua không nổi con trâu à.
Mà ba mua làm gì vậy? Mình có ruộng đâu á mà ba mua trâu.
Để đi cày mướn, không được sao mày?
Cày thì phải đủ cặp chứ con sao cày được ba?
Thông thả rồi tao mua thêm con nữa.
Nhưng con trâu này già quá làm sao cày nổi ba?
Ông già phá lên cười.
Tao nói chơi vậy chứ đây là con trâu người ta bán có đồng bạc à. Nhưng chừng nào bán chịu thôi, chừng nào tao có chuyện tiền thì tao trả.
Ê, trâu gì mà rẻ vậy ba?
Người ta chỉ tính tấm da thôi, còn tao thì đang chê nó đó.
Ông Tư chỉ ra gốc dừa trỏ con trâu và nói tiếp.
Lúc tao đem nó về đây, nó nằm quỵ, không có đứng nổi nữa kìa. Tao thấy tội nghiệp, tấm thân của tao cũng như nó chứ có khác gì. Thôi để tao cho nó khỏe, rồi chừng nào mận thịt chẳng ha hẳn hay. Chứ để cho nó chết thì tao không có đành. Tao bèn múc nước cho nó uống, cắt cỏ nhúng trong nước cám, dỗ ngọt cho nó ăn. May sao nó đứng dậy được. Tao bèn nấu cháo đậu xanh cho nó đó. Chỉ trong vài ngày nó bắt đầu ăn cỏ, tao thấy thương nó, tao không cần tấm da của nó nữa. Tao dưỡng nó ít lâu, mến tay mến chân, rồi tao nuôi nó để làm bạn cho vui. Sớm hôm ra vào, có nó cũng đỡ buồn. Hai con trâu già ở chung một chuồng, chỉ khác là nó không có biết nói, nhưng chắc biết nghe. Một hôm tao vỗ đầu nó bảo, tao không có mần thịt mày đâu, tao sẽ nuôi mày tới chết đó. Tao thấy nó chảy nước mắt mày ơi.
Tụi đứng im nghe ông già nói cũng động lòng. Ông già lại nói tiếp,
nó còn yếu, chưa lội lầy nổi đâu. Nhưng hôm qua tao dắt nó ra đường, nó đi cũng vững lắm. Chỉ chừng một tháng nữa thôi, tao sẽ cho nó ra đồng khô, tránh những chỗ lầy.
Sao chủ nó bán rẻ vậy ba?
Người đời là vậy mà, xong cuộc săn là giết chó, ruộng cày xong là thịt con trâu. Cứ cái kiểu này, rồi đây xóm làng sẽ không còn chó sủa, ruộng đồng sẽ không còn trâu cày. Thử tưởng tượng xóm ghiền không có tiếng chó sủa, ruộng đồng không có bóng trâu thì sẽ hiu quạnh tới cỡ nào.
Ông già vỗ vỗ lưng con vật và trỏ tội bảo.
Mày coi nè, anh của mày mới về đó, mai mốt nó sẽ dắt ra đường cho mày ăn cỏ.
Tụi thấy thương con trâu già vô cùng, vắn tụi ông làm bạn với con trâu già, một chuồng hai con trâu già. Thấy người đi ngoài đường cười nói rộn ràng, tụi lắng nghe thì biết đó là khán giả từ sân banh trở về. Vài người bàn về những cú đá của hai thằng phò mã trên sân, không hiểu sao tụi lẫn vào nhà nằm không yên, lại trở ra vuốt ve con trâu rồi đi ra đường. Mặt trời sắp lặn, cánh đồng xám ngắt, tụi không biết đi đâu nhưng chân cứ thèm bước trên con đường quen thuộc. Chẳng gặp người nào quen nhưng tụi cảm thấy như gặp lại mọi người. Những lùm trầm bầu ven mương lỗ sao động trước làn gió chiều, như tiếng nói rì rào tâm sự với người đi xa mới về. Bỗng ở bờ xe rẽ xuống sân banh, tụi thấy một người đứng trân trân quay về hướng mặt trời lặn. Tụi đi lướt qua đường vắng tanh, tụi nghe không khí nhóm lạnh và lẫn trộn trong cái mùi bụi đường bốc lên bởi lớp người đi qua. Tụi rảo bước một chập không định đi đâu rồi quay trở lại, người kia vẫn đứng đó. Lần này một tay chắp lên ngực, một tay giơ lên chậm chậm vẽ hình trên màn đêm u tịch. Tụi có linh tính như bắt gặp một hình ảnh tụi tìm kiếm từ lâu mà chưa gặp. Tụi quay ngoắt lại, chàng muốn xem mặt người kia. Tụi đi thẳng xuống sân banh. Sau trận đấu, sân bóng trở thành bãi tha ma với hai chiếc khung thành mờ mờ trong bóng đêm, những xác mía và lá bánh vương vãi trên mép sân. Ở nơi đây tụi đã gặp cô rỡ và từng đưa cô về nhà, từng dìu cô qua chiếc cầu ngập nước. Tiếng trống hát đình như vang lại trong lòng ngực chàng trai. Năm nay cũng có hát đình, nhưng tụi không còn trông thấy bóng dáng cô sở thấp thoáng trong đêm hát. Nhưng tụi không thấy buồn, tụi nghe có chút gì kiêu hãnh. Tụi đã đi xa, đã biết nhiều chuyện hơn lúc ở nhà. Đi một vòng sân banh, tụi quay trở lại. Ở đầu lỗ xe, người kia vẫn đứng nghiêm chỉnh, đầu cúi gục liền ba lần, rồi hai tay vươn thẳng lên, miệng thầm thầm như đọc thần chú. Như mấy, tụi dừng lại trước mặt người kia và kêu lên,
thầy ba.
Người kia nghiêng nhìn tụi bật ra câu hỏi,
thầy có phải thầy ba không?
Người kia chăm chú nhìn tụi dây lâu rồi mới chậm rãi trịnh trọng hỏi,
ngươi là ai mà biết danh có bằng đạo?
Tụi nhành trí đáp, đêm qua tôi nằm chim bao được một vị thánh mách bảo, bữa nay sẽ gặp thầy.
Người kia càng tỏ vẻ trịnh trọng hơn,
thầy ba chính là bằng đạo đây.
Có phải sư phụ hạ sang từ núi Tà Lớn?
Thầy ba gật đầu,
chính phải. Ta được lệnh tông sư xuống phàm để tìm người hiền đức mà phò hộ. Còn ngươi ở đâu?
Dạ đệ tử cũng ở đây, nghe danh sư phụ đã lâu á, nên muốn tìm đến để học phép.
Sao ngươi biết ta có phép?
Dạ bạch sư phụ, danh của sư phụ bất hư truyền.
Tụi dùng những chữ học được từ các chùa trong chuyến đi lên bảy núi vừa qua.
Đệ tử hằng mong được hầu hạ để sư phụ truyền cho phép lạ.
Thầy ba xua tay,
không có được, muốn học phép thật phải lên tận núi Tà Lân thọ giáo quy y, chứ đâu có thể ở chốn bụi trần mà học được.
Dạ đệ tử tình nguyện theo hầu hạ sư phụ, để khi nào tái nhập động tiên sư phụ sẽ đem đệ tử về cùng sư phụ.
Thầy ba hứa hẹn vài điều rồi thầy trò từ giã nhau. Tụi về nhà trời đã tối mịt, ông già đang vùng đống ung quạt khó cho trâu. Tụi đốt nhang trên bàn thờ vừa xong thì ông Tư vào, ông hỏi ngay,
Con à, đi xuống sân banh hả?
À, dạ con đi dọc lỗ chơi chứ không có xuống sân banh ba ơi.
Ông già nói tắt ngang. Cô Út à, cũng có người đi hỏi rồi con à.
Tôi cũng đáp liền. Ý, con không có mơ màng chỗ cao sang đó nữa đâu ba ơi. Năm ngoái con khờ dại nên con đã nhọc công làm cho ba khổ. Con lại bày đặt ra cái cối xây gạo ra gạo để lừa người ta, mong sẽ chiếm được cô ấy. Nhưng nay con đã hiểu thân phận của con và gia thế của mình rồi ba.
Ừ, vậy thì tốt lắm. Con đi xa nhà một năm, khi trở về nói được câu đó ba cũng đủ vui rồi. Ba không cần con đem tiền bạc về.
Một lúc sau tụi kể vụ gặp thầy ba ngoài lỗ cho ông già nghe. Nghe xong ông Tư cười.
Ha ha, ông thầy đó đã đi khắp xóm này rồi. Ông nói đang tìm quái nhân để phò hộ, nhưng không biết ông tìm được quái nhân nào chưa.
Phò hộ cách nào ba?
Người ta đồng rộm ông có phép làm cho bạc đẻ. Một đẻ ra mười, mười quá thành hàng trăm. Ông ta còn bảo nhà nào ăn ở nhân đức thì bạc mới đẻ. Còn kẻ ác thì thay vì đẻ thêm, bạc lại biến mất.
Ừ, ở vùng này ông thầy nhắm vào nhà nào chưa ba?
Có chăng thì cũng mấy cái ông giàu, chứ như nhà mình thì ông ngó vô làm chi con.
Ông nhắm vô nhà nào vậy ba?
Nghe người ta sầm xì với nhau là ông định vô nhà ông chủ hội banh đó.
Nhà cậu Mười?
Ừ, đâu đó đó. Nghe nói cậu Mười thì gạt ra, còn mọi người lại nhảy đông nhảy đáo muốn mời ông vào. Để chi vậy con có biết không?
Để chi vậy ba?
Đây là ba chỉ đoán thôi. Nghe đâu có người định làm mai cô Út cho một con nhà quyền thế nào đó, mà hình như người ta chê bên gái ít của, cho nên mợ Mười muốn môn đăng hộ đối vậy mà. Nhưng làm giàu đâu có mau, vì vậy nếu mời được ông thầy vô nhà làm phép thì mợ ưng bụng lắm. Hiện nay hai ông bà đang cãi lộn nhau về cái vụ đó đó. Nghe nói cậu Mười đồng ý để cho thầy thử phép coi sẽ ra sao cái đã.
Tụi nghĩ ngay đến cái vụ ông già của cô Tám bèn hỏi. Như vậy là chưa gì hết hả ba?
Chuyện của người ta ta không có rành, chỉ nghe trong xóm sậm xịt thôi.
Thiếm Hương xách cái thúng te tô đi qua sân rồi tọt vào nhà ông Tư. Nhà ông không có vách phên, nhà trên nhà dưới chỉ phân biệt với nhau nhờ cái bàn thờ và cái bếp. Nhưng chỗ nào cũng bày đầy đục búa, cưa bào và những tấm da đã bào láng chuẩn bị lắp vào vành trống. Thiếm Hương đon đả.
Ê, cả năm nay mới có dịp ghé qua thăm bác Tư. Bác còn cối xây phép không bác? Cho tôi một cái đi.
Cối xây phép gì?
Bác quên rồi sao? Cái cối đổ trấu xây ra lúa, ra gạo đó mà.
Ông Tư đang đục đèo, đéo bỗng ngừng tay.
Hê hê, tưởng cái gì, chứ cái cối xây phép đó chỉ mua lên trời mới mua được thôi.
Ý, sao hồi mùa khô năm ngoái bác kêu bà con lại coi?
Ôi, buồn làm bậy cho vui vậy thôi, chứ tôi đóng được cái loại cối phép đó thì tôi không phải còng lưng bịch trống kiếm gạo như vậy đâu.
Thiếm Hương ngồi bên mép gián và tỏ ra vui mừng.
À, hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai rồi bác Tư ơi.
Ai thôi chớ tôi cứ khòm lưng hoài, tóc vậy ngốc vậy không có nổi đâu.
Còn cậu hai, ủa Dưỡng Út đâu rồi?
Cậu hai nào?
Cậu hai tuổi chớ còn cậu hai nào nữa.
Lão già giật mình sửng sốt cười kha kha.
Ủa, thím cho thằng nhỏ tôi lên chức hội nào vậy kìa? Ai đợi lại gọi con có thằng cha già nghèo rất mong tơi bằng cậu đâu.
Thiếm Hương vẫn thẳng nhiên.
Mày lên chức dưỡng còn giấu nữa.
Kìa, thiếm nói cái gì vậy Thiếm Hương?
Thiếm Hương nghiêm sắc mặt.
Bác Tư thiệt tình không nghe chuyện gì hết sao?
Ngày tối tôi cứ gõ nhịp ba cái trống này điếc tai có hay chuyện gì đâu.
Vậy thời bác ngồi cho vững đi, nghe tôi nói nè.
Ừ, tôi dịnh chân ngựa rồi đó, thiếm nói nghe thử.
Thiếm Hương quay vuốt mép trầu vén khéo rồi bảo.
Năm ngoái bác Tư nhờ tôi làm mối cưới cô rể cho cậu hai, mợ Mười gạt ngang, nhưng năm nay cậu lẫn mợ đều ưng thuận cả rồi.
Thiếm nói bằng trời chứ Thiếm Hương.
Tôi đâu dám đem danh giá của người ta ra mà đùa. Năm ngoái bác nhờ tôi làm mai cưới cô rể cho cậu tuổi, tôi dị bụng bác chứ thiệt tình.
Ê, nhờ tài làm mai của thiếm nên vừa đánh tiếng xong thì có người khác rước mất rồi.
Ê, thì bánh sắp đi, bánh quy lại, chứ có mất đi đâu. Con chỉ có chồng thì còn con em.
Con em cũng có người rút luôn trong năm rồi.
Ê, đó là con em kế kìa, còn con út nữa chi, bác khéo lo không.
Dẫu có thật, tôi cũng không dám bước vô nhà đó đâu, Thiểm Hương ơi.
Bây giờ đến lượt nhà nghèo không chịu làm xui với nhà giàu.
Lão già đứng dậy lắc đầu ngoài ngoại. Bộ ổng tưởng tôi ngủ một đêm thức dậy thành bá hộ hay sao chứ?
Ổng quý cậu hai tuổi đó mà.
Lão già cười ngất. Nó đi lập nghiệp, tôi cho nó đồng bạc. Nó đi một năm trở về, đồng bạc vẫn còn đồng bạc. Cái thằng mỏi gánh vừa khô, mấy trái vẫn còn nguyên mấy trái, không có thèm trái nào. Thằng nhỏ cũng vậy. Chứ đâu phải đem về được hũ vàng mà gả con cho nó.
Thiểm Hương xua tay. Còn hơn hũ vàng nữa bác Tư ơi. Số là gì? Cậu Mười nói với tôi là nếu không có cậu hai tuổi mách cho thì ổng sẽ mất cả tủ bạc chứ không có ít đâu. Cho nên ổng bà định gả cô Út cho cậu hai để đền ơn cậu hai đó. Lão già ngơ ngác không hiểu gì hết. Thiểm Hương đứng dậy. Thôi để tôi nói ổng bà tới đây nói chuyện với bác. Lý do ông chủ hội banh muốn gả cô con gái Út cho con trai lão già bịch trống là như vậy. Một buổi chiều, cậu Mười cùng mấy cầu thủ sửa lại hai cái khung thành cho ngay ngắn để sửa soạn trận đấu kế tiếp. Khi xong thì trời đã chạng vạng, cậu Mười đang rẽ lên mối đường để về nhà thì có tiếng kêu. Cậu Mười, tôi muốn nói chuyện với cậu. Cậu Mười quay lại thì nhận ra tuổi, nói ngay không ngần ngại. Nếu cậu không tin, tôi thì cậu.
Ê, tên chuyện gì?
Ở đây không có tiện nói, vậy mời cậu trở ra sân banh. Cậu Mười tưởng tụi xin vào hội banh nên bảo.
Ê, hội banh đủ người rồi chú em ơi.
Tôi không có xin vào hội banh đâu. Ra đến sân banh vắng vẻ tụi mới nói. Nếu cậu không nghe lời tôi thì cậu mất hết sự sản đó.
Ê, giỡn hoài mày.
Tôi không có đùa đâu cậu. Rồi tụi hỏi, ở trong nhà cậu hiện nay có một ông đạo sĩ gọi là thầy Ba phải không?
Có, rồi sao?
Cậu Mười hơi rung trong bụng. Không có sao hết, cậu cứ bình tĩnh nghe tôi rồi định liệu lấy. Cậu ngồi xuống bờ ranh đi, chuyện dài lắm, đứng mỏi chân. Hai người ngồi bên nhau trên một mô rã, tụi nói với giọng bình tĩnh. Trước kia tôi phải lòng cô rỡ cho nên ba tôi buộc lòng nhờ Thiếm Hương làm mối. Tôi biết chắc cậu mợ không gả cô rỡ cho tôi vì nhà tôi quá nghèo, kiếm ăn còn vất vả, lấy tiền đâu để sắm lễ vật cưới cô gái sang giàu. Giờ đó tôi mới nảy sinh ra ý định lừa bịp, tôi bị đặt ra cái vụ cối xây trấu ra lúa, vân vân. Chuyện không thành, kế đám cưới cô rỡ tôi buồn quá tôi bỏ đi. Trong lưng chỉ lẫn có đồng bạc của má tôi cất mấy chục năm, tôi mong đi xứ khác lập nghiệp để trở về quê rạng mặt với người quen. Có một bữa nọ tôi tấp vào cái quán ở bên đường, may thay bà chủ thương tình mướn làm công.
Tụi kể lại tỉ mỉ vụ thầy Ba Kỳ Nhông hóa phép bạc đẻ cho ông già của cô Tám, càng nghe cậu Mười càng kêu lên ngạc nhiên và vỗ đùi đôm đốp. Ê, chết cha tôi rồi, đúng là con Kỳ Nhông đó thầy già lũ vô nhà tạo rồi.
Tụi nói, ý ổ bạc đầu tiên, Mười đẻ ra 100 đồng, đây chỉ là ổ bạc đầu tiên, thầy thử phép cho gia chủ xem cho biết tài của thầy.
Thầy cho tao biết đẻ được 90, thầy bảo nếu tao theo đúng các điều giới cấm bạc sẽ đúng số 100.
Tụi tiếp, ổ thứ hai 100 đẻ ra 1000.
Đúng, thầy nói vợ chồng tao có đạo đức nên thánh cho nở đúng số.
Tụi mới nói, sau đó là ổ thứ ba là ổ cuối cùng phải không cậu?
Đúng. Thầy nói là thánh chỉ phò trợ mỗi người có 3 lần thôi. Vợ tao hàm quá, bảo tao vét hết tủ sắt giờ gọp hết mấy ổ trước đưa chọn cho thầy. Thầy bảo ổ này lớn phải ấp 49 ngày bạc mới nở.
Tụi tiếp ngay, cậu phải đề phòng đến ngày thứ 47 hoặc 48, thầy sẽ bảo cậu bày một tiệc chay ăn mừng. Trong tiệc đó, thầy sẽ mời cậu mở uống rượu, đào tiên, đào tiết gì đó. Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì thầy Ba đã biến mất tiêu và cái ổ bạc nở trong túi của thầy đó.
Sao mày biết rành vậy?
Thì chính ông già của bà chủ quán mướn tôi đó, bị một cú mà mất sạch tiền bạc. Ông tức mình, ông xách cụ ngoéo đi tìm khắp nơi mà có tìm được đâu. Hôm nay không về thầy Ba lại thay hình đổi dạng mà lọt vô nhà cậu. Một bữa tôi gặp thầy đứng ở bờ xe vẽ bùa trong không khí. Tôi bèn sáng lại làm quen và nhận đại là sư phụ. Thầy bảo thầy tu trên núi Tà Lơn. Điều cần yếu là cậu nên đề phòng. Gần đến ngày bạc đẻ, nếu thầy mời cậu uống rượu, cậu đừng uống vì thầy bỏ thuốc mê đó. Ngoài ra, nên theo sát những hành động của thầy. Quả nhiên, gần ngày bạc đẻ, thầy ba bảo cậu Mười bày tiệc chay. Trong khi vui vẻ chúc mừng gia chủ, thầy ba chúc rượu cho cậu Mười. Nhưng cậu chỉ ngậm trong miệng, rồi lén nhổ ra khăn hết cả. Vào lúc nửa đêm, cậu Mười thức dậy núp. Thầy bắt gặp thầy ba, mở cửa xoắn rán ra đi. Cậu Mười đi theo, đợi thầy ba mở cửa cái rồi bước ra, thì cậu Mười thọc cổ thầy, quặt xuống và tri hô. Cả nhà thức dậy, lối xóm chạy tới. Trong tai nải của thầy ba, ổ bạc nằm gọn, chưa kịp đẻ. Nếu không có sự mách bảo của tụi thì tủ bạc của cậu Mười đã bay theo thầy, do đó cậu muốn đền ơn chàng thanh niên nghèo kia. Khi Thím Hương đến nhà cậu thuật lại những gì của lão già bịch trống thì cậu Mười đích thân tới gặp lão. Cậu kể lại chuyện trên cho lão nghe và cười cười.
Ê, bây giờ tới phiên anh chê tôi.
Ê, dạ tôi đâu có dám, nhưng tôi phép xét phận tôi. Muốn dùa làm sao xếp chung với chén kiểu, hừ chén kiểu hết cậu Mười ơi.
Ê, cái thằng tụi đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với nó.
Dạ, nó đi lập nghiệp rồi cậu Mười. Cậu Mười tỏ vẻ thất vọng.
Ê, nó đi lập nghiệp ở đâu?
Nó nói kỳ này, nó vô rạch giá gặt mướn như hồi nẫm, rồi ở luôn khẩn đất ở đâu đó đó.
Làm sao mà đi vô chổng được?
Dạ, chừng muốn đi mà ở đâu không đi tới cậu Mười. Nó có tàu chở cơm nước cho ăn đầy đủ, không lấy tiền tàu, ngài hay cắt tiền công.
Ê trời, xuống vậy hả? Nghe nói phát hàm tôi cũng muốn đi.
Sẵn trớn ông Tư nói luôn. Hết mùa gặt á, nó đi Long Xuyên Châu Đốc gì đó, buôn nồi.
Á, à, nồi gì?
Nồi ơ, chảo đất cà ràng quá lò mình xài đây nè cậu.
Ủa, nó đi tới á, mấy xứ đó lận sao?
Dạ, nó lặn lội khắp vùng bảy núi hết một năm, cốt là để tìm tiền học phép làm bạc đẻ. Không biết á, nó nghe ai nói trên đó có tiền. Rốt cuộc tiền đâu chẳng gặp mà suýt chút nữa bị cọp ăn mấy lần. Nhưng nó cũng không lên. Nó biết rằng á, chẳng có tiền nào làm bạc đẻ được. Chỉ có hai bàn tay mình thôi. Bởi vậy chuyến này á, nó có lên đó thì không phải để làm tìm tiền, mà học nghề làm nồi hoặc đi buôn nồi, hoặc á, vô rạch giá gặt mướn.
Thấy cậu Mười chăm chú nghe ông già kể tiếp. Nó nói á, miệt trong đó dễ làm ăn, đất quan khinh sinh khẩn quan được. Còn á, con mót đi lượm lúa cũng đủ ăn. Nó muốn á, tôi đi với nó, nhưng tôi không có đi. Nó năn nỉ tôi mấy đêm liền. Nó nói nào là đất rộng người thưa, mỗi người sinh được trăm ngang ngàn dọc, tức là trăm thước bề ngang, ngàn thước bề sâu. Nào là đất mới, cây chuối hôm mì cắm xuống thấy đó ăn liền. Nhưng tôi bảo á, màu mã tổ phụ ở đây, đi rồi ai săn sóc. Nó bảo á, mỗi năm tới ngày quét mộ thì về. Tôi cười á, giỏi lắm chỉ được vài năm đầu, còn mấy năm sau thì trôi tuốt. Khi về được thì không còn thấy nấm mã, heo ủi trâu bò giẫm nát hết con à. Một hôm hai cha con đứng bỏ cỏ cho trâu ăn, tôi lại bảo ba bây giờ như con trâu già này chớ có khác cái gì đâu. Hồi còn tơ thì đồng nào cũng thấy hẹp, muốn lội khắp để ăn cỏ non cho cỏ lạ. Gặp trâu nào cũng mày sừng nghênh chiến, nhưng bây giờ già rồi, nằm một chỗ, một bước cũng ngại mắc lầy. Cho nên chỉ muốn quanh quẩn ở đồng nhà, ăn rơm khô, cạp cỏ cùng cũng được. Ông bà già mình có nói là cây khô tưới nước cũng khô, dẫn nghèo đi tới xứ mô nó cũng nghèo. À phải không cậu Mười?
Cậu Mười nghe lão già nói mà cảm động, lâu nay cậu cũng như mọi người xem lão là kẻ bịch trống thì chỉ biết làm điếc tai láng giềng, chẳng ngờ lão lại hiểu đời như vậy. Cậu nói,
ông bà ta nói đó là hồi xưa anh Tư à, bây giờ khác rồi. Nếu có thì chí thì ở đâu cũng lập nghiệp được, lựa là phải bỏ xứ mà đi.
Cậu Mười móc chiếc súp bóp phơi trong cái áo pyjama rồi mở bóp lấy ra một đồng bạc trắng. Lão nhà già nhìn đồng bạc to và tròn như lõm chuối trên tay cậu Mười. Cái đồng bạc ngày xưa lão cũng có thấy. Có một thời lão ước ao được cầm giữ nhưng không bao giờ được như ý. Cậu Mười nói,
đây là đồng bạc lưu truyền cũng như gia bảo của ông nội tôi. Sang ông già tôi rồi bây giờ tới tôi. Ông nội tôi khởi nghiệp với đồng bạc này. Tôi luôn luôn mang trong mình như lá bùa hộ thân. Hồi tôi còn nhỏ, nhà ông nội tôi cũng đi làm mướn, chứ phải có giàu có gì đâu.
Lâu lâu bà nội tôi lấy đồng bạc ra cho tôi coi, rồi lau chùi và phơi nắng. Bà bảo đây là đồng bạc để nái. Nghe con, nghèo thì nghèo cũng đừng có xài.
Cậu Mười tiếp, nếu không có thằng Tội Mách thì tôi sẽ mất hết sự nghiệp vào tay thằng Kỳ Nhông. Ê, thật là hú vía. Tôi nghĩ đó là do đức độ của ông bà tôi nên trời đất khiến cho nó về kịp lúc. Do đó vợ chồng tôi định gả con út cho nó và cho con út đồng bạc này để làm của hồi môn.
Nói xong, cậu Mười cầm đồng bạc để lên bàn thờ, chào ông Tư rồi ra về. Ông Tư bước lại cầm đồng bạc lên xăm soi hồi lâu. Ồ, đồng bạc trắng nặng nặng. Rồi ông đặt nó lên đồng bạc giấy mà thằng Tuổi đã đem về để trên bàn thờ trả lại cho má nó vừa rồi trước khi nó đi. Mặt trời dần xuống, gió chiều lặng câm. Ông Tư cảm thấy mát rượi trong lòng. Ông xách cái trống còn vừa bịt xong ra ngoài hàng ba, ngồi nhìn phía đường, đánh lên mấy hồi, tiếng trống âm vang trong vòm cây xanh thẳm. Ông đập loãng xả, không có bài bản nhịp nhàng như những lần khác. Nào ai biết tấm da căng thẳng phát ra nỗi niệm gì? Chỉ có chú trâu già ngoài gốc dừa rống lên một tiếng dài não nuột. Ê!
Đồng bạc để nái đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.